tức là thầy dắt tụi con về Đại Phú Linh Quang phải không thầy?
À, đi vậy đó. Dạ. Chủ mà, chủ đích mà, chuyên biến nhận qua mà học thì học cái gì?
À, để vậy đó.
Học làm cái cây à.
Vậy kìa, mình không cần
thấy
hiểu thêm.
Thấy cây đẹp, thấy cây đẹp, chủ trà, tăng trưởng cây đẹp, cây khổ không biết. Dạ. Mình chính chủ lực của cây có xíu à.
Dạ.
Không bằng đâu mà xa.
Dạ.
Không giống gì đâu. Đi học thì học cái đó, chứ cha chúng ta mới thành sự.
Vậy và kìa, bây giờ con hiểu đường lối của chúng ta đây là điển quan pháp giới đúng không thầy?
Điển quan pháp giới, siêu, siêu mất.
Dạ. Tổ nghiệp cái cây.
Bây giờ vật chất nó cho ta thấy nè.
Dạ.
Ta lấy computer ta cầm, ta biết là lỗ rồi đó.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Không có điện, máy đâu có chạy.
Dạ.
Cái đó là cái số nó báo hiệu, nhưng mà chủ nó là cái điện. Phải không?
Dạ.
Giờ mình phải học trong kia, học ngoài này, học gì nữa. Học ngoài này trong trường học hết rồi. Bây giờ học cái trong kia. Thì đó, lúc đó mới thấy cái thông minh truyền diệu, cái gì mình cũng đem về cái điểm toàn tâm. Bất cứ cái gì cũng thông hết rồi. Nhất ly thông lạc vạn lý minh là vậy.
Chà, con còn lộn xộn trong cái tâm lý á. Thí dụ, thầy thí dụ nghe. Cái gì cũng đem qua về cái điển
đó. À, cái gì cũng chủ lực là điển.
Dạ.
Mà bộ đầu của mình ở đây nè, mình tự được cái luồng điển là mình có chủ lực rồi đó.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Nên mình phải chú ý và nhớ chỗ đó để khai triển cái luồng điển này mình để thừa tiếp với cái điển ở bên trên.
Dạ.
Thấy không? Càng ngày càng mạnh và càng ngày càng sáng suốt. Và cái khối điển của mình nó càng ngày càng thanh mà càng lớn. Mà người phàm mà không thấy, trên nó là nhỏ nhưng mà nó lớn vô cùng, nó mới làm ta bi được. Cái ta bi nó ăn luồn chuông cả thế giới, khắp chỗ nào nó cũng thông hết, nó không có bị kẹt, hiểu không? Rồi có cái khối điển đó, xem cuốn sách cho biết rồi. Mình lấy cái chủ điển của cái cuốn sách đó là chỉ có một chút thôi. Kết luận thế là con chúc.
Cái đó con hiểu.
Con chúc à?
Dạ. Sách mà viết nhiều mà nói ít
thì cái đó con chúc chưa đó rồi.
Cái đó con hiểu.
À, chủ con chúc à?
À.
Thì mình đâu có bị gạt nữa.
Dạ.
Đâu có bị họ dàn cảnh nữa. Mà rốt cuộc mình quy nguyên rồi, mình là cảnh cho người ta coi à. Người ta muốn tôi sao cũng được, tôi sao cũng được, muốn cách nào cũng được. À, biết tôi không được, không biết tôi cũng xong. Sung sướng vô cùng mà, phải không? Tôi nhẹ nhàng vô cùng mà, tôi chia sớt mọi sự đau khổ vô cùng, cái gì cũng đi tới vô cùng hết. Đó là nhẹ cái gì? Cái người ăn bánh á, gấp bánh ăn á, người đó nghĩ tới chuyện làm bánh nó nặng lắm, mà người làm bánh á, nó làm nhiều cái bánh ăn mà nó cũng chê cái bánh không ngon, rồi nó tiến.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Không biết chịu làm là nó có. Cái mình không hiểu cảnh thì cảnh khiến rượu.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
À, mà hiểu cảnh á, thì hòa tan trong cảnh nó không còn cảnh.
Dạ.
Hòa tan trong cảnh nó không còn cảnh. Cái cây nó đâu có biết nó là cái cây. Nhưng nó đứng nó bị giam vậy thôi, nó có biết nó là cái cây.
Mà cái điển của nó có chút xíu thôi hả thầy?
Chút thôi. Điển đi. Con heo. Chút xíu. Bé đó. Siêu văn minh. Sau này có được. Giờ. Nói. Bây giờ cái đại tiếng của vật chất nó đang tiến. Căn cứ vô cái điển mình nói. Cũng có thể giảng được một phần lớn. Căn cứ vô cái computer này. Cái nào mình nói cũng giảng.
Cái
là... điển qua vô cùng đó.
Vì sao cho người ta nó ít mà ta hiểu nhau nhiều hả thầy?
Hồi nãy tôi nói chuyện với cái bà đó, tôi nói chút bà hiểu rồi đó.
Dạ.
Dạ. Đó. Mà thở ra đó. Tự mới xài nhưng mà ứng dụng. Không biết.
Thầy rút cái băng ngọt thở.
Không thở. Ông này không làm gì mà ông nói tiếng le ào ào nhưng mà rốt cuộc mình nghe cũng đúng ha.
Dạ.
Anh sợ tôi. Bà kia bà giận lên nhào, không có nhào đâu. có học, người ta nói vậy là ngon rồi, coi gì nữa, phải không?
Tạm được rồi, còn tiến triển nữa.
Chọc mấy người biết chữ chơi, dốt dốt chọc mấy người biết ăn lê chơi vậy là, mà ai nghe cũng hiểu hết, dễ hiểu nên không khó hiểu không? Tôi nói tiếng ăn lê rất dễ hiểu, không có bận tâm như cái danh từ gì hết. Nói nó ra,
bà này bà nói con ngang hiểu hết trơn rồi. Mà xong qua kia tụi Mỹ nó héo héo leo leo, chẳng hiểu gì hết trơn.
Ba bên Mỹ thì tôi cũng nói, tôi nói cho nó nghe, rồi nó nói tôi bắt ra dịch.
Bắt mấy cái thằng nó tập nó,
dạ. Thời gian ngắn nó dịch gì để cho nó học. Dịch thức hơn, bây giờ nói dịch thức hơn. Dịch rồi tôi nói đặt, phải dịch vậy. Tập nó chứ bây giờ làm sao.
Trường nói tiếng Anh hay quá.
Trường giỏi lắm.
Ồ đấy. Mà tám
mà nó tính
Tây, nó tính Tây, nó tính Quảng Đông, mà nó tụi Tây khùng hết, nó tầm bậy, nó tục tiểu. Nhiều cái nó giống tiếng Tàu tục tiểu á. Mấy bà nó mới sửa ở hữu tợ dân rồi chết.
Thôi, thầy bắt tôi. Tiếng này qua tiếng kia những khi nó bị cục cú nha. Như tiếng Spanish đó, con gì là Amex ha.
Yeah.
Mà qua đến tiếng Tây con là nói tục tiểu rồi.
Yeah.
Thấy không? Bởi vậy.
Mình nghe tiếng Tàu thôi nè, nghe chữ lại ổng nói tiếng lên. Nghe giọng Tàu thôi mà nghe tiếng
cặp. Rồi đặt tên búp bê.
Nghe vui lắm nha. Là chân lý cởi mở hết, nói gì vậy, công khai, nói gì giấu.
Mà thầy trả lời cao siêu ghê thầy. Thầy trả lời hay quá.
Dẫn tiên bởi vì mình thấy mà mình chưa làm được tập đi. Thư từ lai giảng, còn bây giờ cái đó nó có giá trị. Nghe trong tình thật sự thực tế hả? Dẫn dắt chân nhắc từ như vậy, nhắc từ. Mấy đứa Việt Nam viết thơ và bị chậm chậm phát triển lắm. Tuy nhiên vô được cho người đỡ người ta học hoàn cảnh với nhau.
Chờ cái thơ dài mà mới viết, còn nghề quá. Cái chuyện ra lấy cái đồ sao sao. Con búp bê bị rớt cái, bị lòng sao đó.
Sốc. Thơ cưới không công an mà chơi búp bê thì sao.
Ông anh nhận được cái hình con nhỏ Thái Lan này nè.
Có đứa phía sau có đứa phía sau. Khi Tăng bị mất,
Khi Tăng có búp bê giờ đang cầm tay.
Dạ.
Bởi vì nó nghi trong đó có đô la nè. Cầm. Vì ông cứ mua búp bê nào mà có gỡ búp bê thì là bị thơ.
Nó làm bộ, nó làm xúc đầu đó thiệt là nó muốn coi trong đó cái gì.
Để hỏi anh Đạt có gửi không? Chứ con có xin ảnh của con.
Dạ, giúp cho con của cô Thái Lan nữa.
Sao? Dạ.
Vậy lỡ chấp con nào đâu, chấp con nào đâu. Vậy lỡ có người ta ở cái vùng đó không có búp bê đẹp là sao thầy? Dạ.
Lớn nhỏ.
Tại có người người ta đi Tây tìm được búp bê đẹp, có người không tìm được làm sao đâu.
Càng đẹp.
Dạ.
Càng đẹp. Tên chứ.
Dạ.
Về trên thấy viết chứ.
Dạ.
Nếu cơ bút người nước phải chấm, chấm con nào.
Dạ.
Chắc con Diệu Hiền của con quá.
Dạ.
Tại hỏi đúng nước sao mà.
Dạ. Sao dưới này con ngồi con nghĩ không mà con muốn khóc rồi thầy. Chắc lên trên kia chắc cũng khóc lắm thầy, có khóc không thầy? Khóc thầy.
Phải cảm động.
Dạ. Vậy thì có nặng không thầy? Đến kia mà còn cảm động là có nặng không thầy? Dạ.
Cảm động khác. Cảm động một thanh.
Dạ.
Nhưng mà trong giây nháy mắt là phải có nhiệm vụ rồi, đâu có ở đâu ngoài vậy.
Dạ.
Đâu có chết mạng thì chết. đó tu sơ, cha mà không tu như là không xét á là cũng không được chính, như là cả càng không vũ trụ là bị gạt đi bao nhiêu. Cha thì phải xét.
Mà cái vấn đề mà Bảo Quỳnh ở Toulouse đó thầy, mấy ngày đầu Bảo Quỳnh giảng gần hết cái cuốn Tôi Tu Đạo 7 nha thầy, nói chân lý cao lắm thầy, nhưng mà rồi mấy tuần sau là mới nói tật đi, chứ còn mấy ngày đầu giảng y như trong cuốn Tôi Tu Đạo 7, mà hồi đó Tôi Tu Đạo 7 chưa ra. Thành ra khi mà con đọc Tôi Tu Đạo 7 cái là nó hiểu kìa đó.
Sống lại lần lần cho nó tu tội nghiệp, nó ham lắm à. Thích cha lắm. Con yêu người, con yêu tao, anh muốn gì về liền đâu có được. Ráng liền được bên trên thì được gì dùng được. Cho nên mình biết làm con trâu con bò, con bò thực tế, thấy không? Con bò nó cũng giáo dục được con người vậy. Nếu mà người nào biết đứng nó dòm thẳng nó thì cũng sửa được mình nhiều lắm. Cái hình thù ở thế gian đều là ảnh hưởng và dẫn dắt tâm linh hết. Cho nên cái gì cũng phải chấp nhận. Cho nên khi mà chịu chấp nhận thì thượng đế sẽ cho mình ở nhiều hoàn cảnh. Trong nhiều hoàn cảnh đó là mình sáng suốt thêm. Không có thua lỗ đâu. Cái tánh trần sẽ thua lỗ. Phải qua một cái đoạn rồi mới thật sự nhịp nhịp. Có nhiều người nó gặp chút rồi thôi, nó lo cái kia. Thân sự
cái này là
tốt hơn qua. Hồng Quang vô cùng đó, mình nghĩ sư Hồng Quang có chính mình.
Thưa thầy, có phải là người tu pháp lý vô vi tới một lúc nào mà trụ được điểm quang trên bộ đầu thì bắt đầu có Hồng Quang, nhưng mà muốn thấy Hồng Quang của chính mình cũng phải có một trình độ nào đó mới thấy được không thầy?
Thì Hồng Quang của mình thấy rõ ràng, có gì đâu không thấy. Chuyển cả bộ đầu, làm việc cả bờ, tứ thông bát đạt.
Như hồi con qua môn nghe anh thầy nói con có hào quang để...
Có là nhóm của nó thôi chứ dạ. Chưa trụ mà thành cái hào quang lớn.
À, chừng nào có hào quang lớn mình mới thấy được không thầy?
Chuyển hết tứ phương, dạ. Tứ thông bát đạt. Ở đâu nhắc mình cũng biết hết, không chuyển làm việc gì, không có tính gì hết. Cái gì cũng ban bố được.
Tới lúc đó mình mới thấy được cái hào quang của mình thôi.
Lớn hơn một ông vua. Dạ. Làm việc nhiều hơn một ông vua. Tưởng là mấy ông vua mới làm chính trị ở đây nó làm được cái gì. Làm được cái gì đó. Như đối vật thì nó bằng là Lăng Tông Phật. Lăng Tông ông Phật nó còn thông minh hơn thằng Tổng thống ở thế gian. Cũng nói vậy. Thấy không? Nó thuộc về loại nặng tham dục. Cái loại tham dục nó thuộc về cái loại tham dục. Không làm được cái gì. Không làm gì để cho cảnh giới ở bên trên được. Cả là đều ở bề trên chứ không phải dưới, hiểu lầm ở dưới thì cái quyền thế dưới là chỉ đi xuống luôn thôi. Nên mới làm lớn tại thế gian, độc tài thì tăng rã cây cỏ nó làm được cái gì. Nó có cái danh ở thế gian, ông nó hồi trước cũng làm chứ gì thì tiền đâu ra nó.
Thầy lúc sau này thầy cũng có phiền chị hai để phiền con ngày ngày đọc Kinh A Di Đà đó, cái đó là để mở tiểu thiên địa không
ạ? Đó là cắt Kinh A Di Đà là nó dẫn điển không ạ? Kinh A Di Đà ông Tư đâu có phải nói văn, nói văn chương gì đâu. Dạ. Thì điển không ạ?
Thưa thầy, rồi các bạn ở Mô Hệ An có đọc Kinh A Di Đà không Tư?
Ngày nay thì nghe được dạng. Dạ.
Tại con thấy hình như ở Mô Hệ An chỉ có ngoài anh chị em đọc ra mấy người kia không có đọc.
Có, bây giờ phải đợi tôi về giảng. Có cái gì giờ tôi muốn giảng là cái trình độ thấp hơn nữa.
Dạ.
Để cho mấy người mới tu có thể hiểu.
Dạ.
Từ từ cái thấp đó nó đi tới cao.
Dạ.
Chứ bây giờ nhảy ngang vô trong cuốn đó nó cũng không hiểu được.
Dạ.
Nó phải tìm cái cách khác.
Dạ.
Mất thì giờ nhiều.
Yeah.
Cái cuốn băng mà tôi ở Phi Lục Tân đem qua thì em phải sang gỡ lại Phi Lục Tân như đó nghe.
Yeah.
Cho nó không có cái bộ nào hết á.
Yeah. Băng bằng gì á?
Từ Lai Giảng là...
Yeah. À Manila hồi trước á.
À mới đây.
À mới rộng.
Chương trình của tôi đó mà. Nghe cái đó rồi cuộc đời nó sống động phải không?
À,
chúng tôi tu không, không có cái này kia là nó buồn.
Ở thầy sao con tới giai đoạn tự nhiên con thấy sao? Bây giờ mấy người ngoài đó thầy, họ nói thì nói, con thấy ngu ở trên cả đám thầy.
À, không,
mà con dám nói ra thầy.
Dám gì mình hết.
Con dám nói ra nữa, thật ra con... Nhiều khi con...
Bây giờ mới
không, không có, không có, con cảm nhận mới khổ chứ không phải con nói ra nữa.
Không mới từ chỗ đó thôi. Không có gì hơn. Trình độ không mới tới đó. Trình độ này mới tới đó. Thì mình mới là thấy mình sống trong mọi trạng thái được. Từ tới đó, mình mới thấy rằng mình sẽ sống với mọi trạng thái. Khi cho mình sáng suốt để hiểu cái này cái nọ thì mình sẽ sống với mọi trạng thái được.
Yeah.
Cho mình được chấp ra trong đó, mình chấp được. Mới học mình trình độ mới tới đó thôi.
Yeah.
Rồi đây rồi học cho mọi trạng thái mình như mình chấp.
À.
Mình sống trong mọi trạng thái mới là
chính. Yeah.
Không có cái gì cao hết mà không có cái gì thấp hơn hết.
Yeah.
Trong tâm cảm của mình.
Yeah.
Thì mình sống trong trung dung, lúc đó mình xuất pháp mà mình làm trình độ người ta dễ dãi hơn. Lục điển mình phóng ra thì nó đi hòa hết tả như hữu, nhân phải giúp thằng hữu mà bỏ thằng tả, có gì đó.
Yeah.
Cái thằng mà được mình đẩy nó xuống đó, rồi mình tự cứu nó lên. Mà cái thằng được mình chiếu sáng cho nó đi lên, để bồi dưỡng cho nó đi nữa.
Yeah.
Thành ra nó làm việc nhiều lắm, thấy nặng nhưng mà làm rồi thấy nhẹ. Học bài học không hết đâu. Bởi vì sáng suốt thượng đế mà thâu lại là mình ngu đần, không làm gì được.
Phải có một giai đoạn này, con đây con thấy
siêu diệu, siêu diệu. Yeah. Nhớ hai chữ siêu diệu.
Yeah.
À, càng mà ý thức được cái đó hay hơn người ta thì mình phải nói là đem cái lý siêu diệu cho tôi thấy, tôi mới chấp nhận, tôi mới điểm đạo cho là tiến bộ.
Yeah.
Thấy không? Cái siêu diệu chưa có, chưa chấp nhận. Cái đó, mình không phải là mình học ở chỗ đó. Mình thấy cái trình độ, khi mình thấy trình độ ta đó, chỉ biết tới đó thôi. Được chưa?
Yeah.
Nếu mà mình khá hơn thì mình không tiến lên cho họ.
Yeah.
Đó là khi mình hiểu người ta không tiến là mình phải có phận sự rồi. Nếu mình tiến hơn người ta.
Dạ.
Được chưa? Còn mình che là mình kẹt đông rồi. Hay trong đó mà mình không thấy. Cái hay ở chỗ nào là nó kéo mình xuống để xác nhận cái nhẫn của mình. Và trong giờ phút này mình phải học.
Yeah.
Mà nếu mình thấy mình ngu, thấy người ta ngu đó, mình chưa chịu học. hiểu chưa?
Dạ.
À, mình thấy cái hay nhờ cái đó, tụi mình xuống hòa đồng với người ta. Nó thấy nó trình độ tới đâu, thấy nó còn nóng nảy thì giúp nó bằng cách siêu nhiều hơn. Nhiều khi mình phải chịu thua để dạy người ta, chứ không phải ăn người ta mới dạy người ta được. Mình thật sự thua mình mới dạy người ta được.
Sao mình cũng có cơ hội tiến qua mình nó lại mau hơn những người tự đặt. Thôi chửi ông mà ông không thu quá, ông trả lời cái thơ như để cho nó chết luôn đi. Đâu được. Phải trả lời chứ, mình học mà. Chửi mình còn mừng nữa chứ. Nó chửi là nó nhớ mình nhiều, mình dễ dạy hơn. Thấy không? Chửi nó sợ mình trả thù nè. Nó mới nhớ mình nhiều. Mình phóng thanh điện cho nó dễ học. Dễ độ mấy thằng đó, dễ độ không phải đó.
Thì con mới bắt mai thấy thầy cao siêu quá, không biết làm sao ngày nào mà về tới thầy. Rồi thầy dạy rằng đừng có nghĩ như vậy thì nó cách xa.
Cách xa phải làm việc nhiều hơn nữa.
Yeah.
Chấp nhận những cái nặng nề mình mới tới được. Đừng sợ cái công tác nặng nề xảy tới. Nhưng người ta làm mình bực đó là công tác nặng nề của Thượng Đế. Sợ. Học cái đó nó mới qua khỏi. Biết gỡ rối cho mình là gỡ rối cho thiên hạ.
Với trình độ nào người ta thấy là người ta đau khổ lắm. Bởi vì mình đã giúp hả?
Đã giúp cha, thể xác của cha hả? Của kim thân hả? Và giúp làm rạng danh cha hả? Nhưng mà vẫn bị chửi, bị chà đạp, tủi thân không? Nhưng mà cái trình độ của chân lý sung sướng. Hiểu chưa?
Được ngày
ấn chứng và
ngày ban thưởng.
Khi mà ấn chứng một cái trên đầu mình thì phải đau chứ. Thấy không? Như là ấn chứng một gì thì phải đau chứ, thì mới có dấu chứ. Nhưng mà người phàm đâu có thấy cái ấn chứng của Thượng Đế. Thấy không? Người phàm nói, ôi chú cha, tôi đã làm vậy mà giờ ông chửi tôi. À, cái đó là cái người đã trình độ trước đó. Mình phải mừng chứ. Mừng được Ngài lưu ý, Ngài mới chửi mình chứ. Thấy không? Dễ gì mà được Thượng Đế lưu ý mà chửi mình. Tại sao bao nhiêu triệu tỷ tỷ người không chửi, chửi có mình à? Là không hiểu. Cho nên thông suốt nó trả lời khác. Đó. Nó làm như là bồi dưỡng cái lòng lại giá trị của hai mình. Sống động, nó sức sống động. Nó kêu bằng siêu phàm. Bây giờ mà cha viết cho thằng Trung mấy câu vậy thì thằng nó chạy chân, biết không? Nếu mà ta chữ nó mấy câu bằng giấy tờ, nó chắc nó chửi đít thì nó biết được nó không trả lời. Đem phước cho nó mà nó không biết đâu. Chưa biết sông pha trong phước đức để hưởng phước đức, phải sông pha trong phước đức để hưởng phước đức. Cái câu đó là thế gian không bao giờ có. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đế là hào quang vô cùng mà. Rắc rối để mình xét tâm còn phạm không, còn chẳng còn hồn còn vô còn bực nó bực không, trì trệ chậm trễ phạm trượt, phải ráng nhưng mà phải bước qua cái giới đó mới tới cái giới thành, mình chấp nhận phải như vậy, đúng như vậy, tu sẽ phải qua, sau này mới qua được. Ờ nó cái giới tu, tôi thích cha tôi gặp thượng đế, ta nói cái giới đang cháy nè, lửa đang cháy nè, bây giờ thượng đế đứng bên kia kêu anh qua không? Thôi để hết cháy rồi mới qua, chết rồi ông đi mất à, phải không? Chứ phải xông pha vô trong phước tích để hưởng phước tích ở chỗ đó. Còn không luyện cái tánh mà xông pha tới không bao giờ hưởng được cái gì hết. Kẹt.
Thưa thầy, hồi ở Montreal thầy có giảng, thầy cầm chiếc đũa, thầy nói cha nó thấy ông Trung hay, nên cha biết là cha trong hai bước nữa là ông tới, nhưng mà không cho đi hai bước đó, bắt đi 10 bước con có chịu đi không, nếu không đi 10 bước đó thì mất cái 10 bước đó, con hiểu thầy mượn ông nói gì cái đó.
Đó, bởi vì cái đó là tôi nói là bài toán của thượng đế sắp đặt để cho mình học cái nhẫn, hiểu chưa? Ngài muốn dạy nó học cái nhẫn thôi, đi tới liền, nhưng mà ta cho nó đi chậm hơn, tới mà chịu không? Nếu mà chịu học nhận á, thì người ta có thể thâu ngắn lại cho mình đi một bước thôi.
Nghe nào đây?
Chỉ cái xe cái nó ám lên nó trông cái cầu. Chắc đi ông thì đây, ông bác xây đây rồi.
Bên kia cũng đi ông nữa. Mà đi ô tô rút.
Bác xây đi này.
Dạ, biết điện ở nào?
Ừ.
Ở đây.
Bên này mà xây bên này mà. Cậu đi bên này lộn mà.
Bên nào?
Bên mặt xây bên này.
Ta để cái bảng mặt xây bên kia.
Mà đâu có đi mặt xây à?
À, thì đi đâu?
Mình đi option Le Bain, tức là đi Grenoble mà.
À.
Mình đâu đi xe
trước nha. Đây nè. Tụi con cũng tính tìm được rồi. Để cái ngàn nhà của cô Hồng thầy để thầy đổ cho cái gì nha.
Phong tục tục lệ thế gian phải trên kia cái nhà ta không được bất hợp pháp, hiểu không? Tận đồng ý gia chủ đồng ý không được xây nhà cả, hiểu không? Cũng phải thầy hẹp hòi không đi thăm con ha, nhưng cái phần đi những khác của phần đời khác, đời không phải làm đúng lễ của đời ha. Người ta cứ đồng ý mà nó muốn nên làm không có gì là phật lòng ha, thì và hiểu chưa tới, nhưng một ngày nào đó họ sẽ hiểu. Thì cố gắng tâm tư còn tự xây dựng tốt đẹp thì lúc đó nó sẽ thấy còn thay đổi, đúng cái đó là cái đường điển cảm động. À, cho nên con ở trong sự khắc khe, trong khó khăn mới có cơ hội tu. Mới thấy cái tu là giá trị. Thông suốt trong có thế gian. Sống trong kích động và mãn động mới có sự tiến hóa. Cái đó cũng cái dịp trật tu. Hồi trước thầy đi tu cũng vậy, gia đình cũng đồng ý. Nhưng mà thầy cứ khép mình trong một tập. Từ từ giải quyết. Nhưng lúc đó thầy vẫn dám mở trên căn nhà nữa. Rồi sẽ thông cảm, rồi nó tự xin như vậy. Nhưng mà ta đến mình cũng phải có lễ độ. Trong gia đình không đồng ý mà mình phải thất lễ, làm sao để cho người ta tới với mình được. Mà là mình cái thứ nhiều là mình lặng mức lặng lớn bây giờ. Người ta nhiều hơn nể người ta tiếp cũng làm sự phật lập nhân dân xin để phải giữ. Còn nếu mà làm bậy không được nó mới làm những cái người xâm hại cho những người không hiểu nhân dân không có lợi. Thì con hiểu con sẽ được đổ và con sẽ đổ Dạ. Cái chuyện tu nó không phải là ràng buộc người ta phải tu.
Dạ.
Cái tu mà ý thức được nguyên căn nguồn cội mới thấy giá trị của tu.
Dạ.
Mỗi người ở thế gian đều là phạm một thôi. Cho nên khi mà có những cái băng con có thể đem ra dẫn con nghe, có tìm hiểu xem người này nói sao vậy đó.
Dạ.
Lúc đó thì gia đình đồng nghe hoặc hiểu.
Dạ.
Mà hiểu cái đó là cái gì, con người chúng ta xuống đây tạm.
Dạ.
Rồi tiến qua cho ngoài ở trường của thế gian, nhưng mà cha mẹ thương con phải giữ.
Dạ.
Cái nề nếp, cái văn hóa của bản xứ của mọi người, phong tục phải có. À, khi mà cha mẹ thông cảm rồi thì cái chuyện đâu có gì. Mà trong lúc chưa thông cảm mình không có nên làm quá thái rồi mới gây ra phật lòng.
Dạ.
À, thì nó không có tiến triển nổi rồi. Dạ. Con tu cũng không yên.
Dạ.
À, rồi gia đình càng không yên rồi. À.
Dạ.
Cái đó không sao, mình biết rõ rằng cái đó là cái đường lối để kích động để cho con hiểu cái con đường sáng suốt hơn, rồi một ngày kia con sẽ ảnh hưởng người khác. À.
Dạ.
Nên tới đây là cũng cái dịp đi trên đường ghé đây thăm những người có tâm đạo. Phải cố gắng sửa mình để tu. Bây giờ người ta tu trong một thời gian, trong một giấc mộng, trong một tia sáng nào đó, người ta có thể thành đạo. Mình có cơ hội thành đàm đạo như người biết tu, chắc chắn cơ hội mình nhiều hơn, sẽ giữ lấy để mà tu. Cái tu nó không phải là hành động mới là tu. Cái tâm tư mình biết niệm Phật, cái sửa tâm, cái hướng thượng, cái qua giải mới nên là tu. Không thua lập cái hành và cái tâm. Cái tâm không có đàng hoàng tu không được.
Thầy xin thầy độ cho con được cơ hội sớm,
con
được
thiền. Con cứ niệm Phật đi rồi tự nhiên nó phải có.
Yeah.
Nửa đêm con ngủ con ngồi dậy thiền ai biết.
Yeah.
Cái chuyện làm đó không ai biết, bởi vì mình tránh tất cả những sự trở ngại.
Yeah.
Cái phương pháp này nửa đêm khuya người ta ngủ hết, con ngồi dậy ai biết.
Yeah.
Chuyện đó là ăn thua cái chân tâm thức giác của con mà thôi. Rồi con thấy đó trong một thời gian nào đó rồi con sẽ lộ diện ra cho mọi người thấy. Tôi nhờ cái đó tôi mới có sự thông minh lần này. Sẽ hỗ trợ các phương diện, lời ăn tiếng nói, mạo diện của con sẽ đem ra làm cái bằng chứng cho gia đình. Nhưng trước kia thầy cũng vậy, tôi trong gia đình hơi ghét. Ai ưa, cô lập con mình à. Rồi sau từ ngày mà thầy yên lặng rồi, xúc ngôn mọi người đều nghe. Thì lúc đó, con mới thấy cái giá trị.
Yeah.
Thì cái câu chuyện của Thượng Đế làm nó đều có trật tự.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Có chiều hơn. Rồi ngày nào đó con nói không phải nghe hết rồi.
Yeah.
Chưa tới cái tuổi đứng lên để nói, con cố gắng thầm tu rồi con sẽ thấy cái giá trị của con.
Yeah.
Đúng như là thầy, cái lời thầy nói đây, rồi sau này con sẽ thấy nếu con có tâm.
Yeah.
Rồi tất cả gia đình nghe con và quý con.
Yeah.
Thấy không? Bây giờ là gia đình vẫn quý con, sợ con hư.
Yeah.
Sợ con đi sai đường lạc lối.
Yeah.
Không có gì hết.
Dạ thưa thầy, từ ngày con nhân thầy đó thầy. Thầy bảo con là niệm Phật, cái đó niệm Phật đó thầy. Rồi con về nhà đến giờ thiền đó, cái con thức dậy con ngồi con khóc thầy.
Thì cứ niệm Phật thôi, mà người ta không thấy. Người ta không thấy thì con biết làm chứ ai thấy đâu.
Dạ.
Con nằm trong bùn ở trong chỗ con ngủ ai thấy đâu.
Dạ.
Dạ. Nó dễ mà không có khăn gì, trong mình mệt quá tôi làm như vậy vậy cho nó ổn định thần kinh chứ.
Dạ.
À, tôi làm gì thấy tôi khỏe cho. Dạ. Tôi không phải thiền, thấy tôi hít thở không.
Dạ.
Cái này tôi học châm cứu mà làm cái đầu. Dạ. Cho nó êm, mấy cái việc châm cứu đó.
Dạ.
Dễ mà, cái đó dễ nói lắm, tôi đưa sức khỏe.
Dạ.
Rồi bệnh hoạn tốn tiền cha mẹ, thấy không?
Dạ.
Tránh không có bệnh hoạn nữa.
Dạ.
Gia đình quan hệ thôi chứ làm sao, làm vậy, vậy ngủ được, bạn được, khỏe ra, vui được.
Dạ.
Đó. thì nó sẽ học cái gì đó. Đừng có bùng rầu, có gì đâu bùng rầu. Cái cách làm không cái này nó tránh tất cả giờ giấc, không đụng chạm ai hết. Nó đem con dậy, con ngồi, con thiền, con nằm, con niệm Phật cũng được. Mình còn trẻ mà biết xây dựng cái tâm hướng thượng, biến nó thành quảng đại, cái đó mới có giá trị. Tuổi trẻ như con hiện tại, nhưng mà con đã nhiều kiếp tu rồi, nó đâu có phải tuổi trẻ. Nó ý thức được cái đạo pháp để nó tu. Nhưng mà ở cái tần số của đời họ cho mình là còn nhỏ. Nó khổ ở chỗ đó. Thì bây giờ mình phải đời đạo xong tu. Cái tâm thức mình biết được cái đạo là quý, giữ lấy mà tu. Đó là cái của tiến hóa trong cái kiếp này. Còn một kỳ chót nữa là thanh lập cho nó xong. Rốt cuộc thì con chỉ đem cái tâm về, chứ đâu đem cái xác về. Nghe không? Cái tâm cũng được định rồi, tức là cái thiền mới thôi. Cái đó cũng khó khăn. Anh vô luyện cái tâm chứ. Nên mọi người mà có tu phải ý thức rõ cái điều đó. Tu tâm, dưỡng tánh. Mà cái tâm không có tu mà làm hành động ở bên ngoài cho người ta coi, đó là chuyện giả, không có thật. Cái giả đó là tự gạt mình mà thôi. Chứ trời Phật đâu có cấm. Nên tôi làm vậy sao ông Phật ông can thiệp, ai mà can thiệp. Chuyện ông Phật ông có, ông tiến về thiện giác, ông mới đạt cái chân, thấy không? Còn mình hay tiến về thiện giác thì mình đạt cái phạm. Mình cũng là sống vậy, nhưng mà nó ở cái tầng số khác. Bây giờ nói từ luôn luôn khao khát sự thanh tịnh. Mà nếu người ta đạt sự thanh tịnh thì người ta đâu có khao khát nữa. Cho nên tu phải hiểu rõ cái đường lối để tu. Tu tâm quan trọng. Cái tâm mình phải hướng thượng, hướng thiện, sửa mình mới giúp đỡ người ta được. Còn mình không hướng thượng, hướng thiện đâu có sửa được cái tâm giúp đỡ người ta. Cho nên người tu là phải dùng tâm, cái đó là quan trọng. Phải tiến tới chỗ vô cùng chứ không nên bị kẹt nữa. Tự mình chấp chuyện này chuyện kia chuyện nọ là kẹt. Chuyện gì mình thấy của Thượng Đế an bài, bởi vì thấy rõ rằng mình đâu có, nếu mình an bài được thì cuộc sống của mình có thể chuyển hạ, chết lúc nào không biết mà. Bây giờ có ai ở thế gian muốn ông vua muốn sống thêm một phút đồng hồ cũng không được. Tới cái giờ phút lâm chung là rồi. Thấy không? Muốn sống, muốn cải số cũng không được. Thấy không? Cho nên cái chuyện đó là chuyện quyết định của Thượng Đế. Thì đời sống của chúng ta đều là Thượng Đế quyết định, không biết chuyện gì đâu. Nên tất cả các con tu để cho Thượng Đế làm. Nhưng mà con chỉ lo sửa mình để hòa hợp với Thượng Đế mà thôi. Phải sửa mình để hòa hợp mà được. Mọi sự là an bài mình có ngày nay, có buổi ăn, có chỗ ngủ cũng là do vậy trên. Chứ mình không có sắp đặt nổi. Bởi vì nếu sắp đặt nổi thì mình có thể sắp đặt cho mình sống đời đời tại thế, sống không được. Tới lúc đó là phải ra đi. Có ông cụ nào mà nói tôi không chết đâu, phải không? Rốt cuộc không phải ra đi là cái quyền của Thượng Đế, không phải quyền của chúng sanh. Chúng sanh đâu có biết, nếu mà nắm được quyền thì đâu có bị chết. Không có ai có quyền ở thế gian hết, nhưng mà họ hiểu lầm. Họ còn mê muội, họ thiếu sang suốt, họ tưởng là cái chuyện là đời đời. Cho nên tất cả những cái gì mình hiểu là Thượng Đế an bài, thì bây giờ mình chỉ lo sửa mình để tới thôi. Có bao nhiêu đó thôi. Luyện tâm sửa tánh để đi tới hòa hợp với Thượng Đế. Rồi lúc đó mình biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Nhưng mình thành đạo. Người tu mà cứ nhờ phù hộ hoài cũng không được nữa. Không sửa mình đi tới không bao giờ tiến bộ. Phù hộ với ý lại, cái đó là thất bại, không thành công. Tu mình phải trang kiện, đứng lên sửa mình để tới. Đức Phật cũng vậy. Ngài giàu có biết mấy mà Ngài đi tu là Ngài quyết tâm sửa mình. Tiền của không sửa được. Thấy không? Cung Nga mỹ nữ không sửa tâm Ngài. Sau cái âm nhạc an ủi Ngài là sự động loạn tồn tại. Cho nên Ngài mới sửa cái chân tâm của Ngài. Cho nên mới đắc đạo. Đắc đạo rồi bây giờ mới ảnh hưởng chúng sanh. Chứ Ngài đâu có nói rằng tôi đắc đạo rồi, bây giờ cô muốn gì tôi cho cô nấy, không có vụ đó. Ngài đã từ bỏ tất cả những cuộc xa hoa để đến tới thành đạo. Thì việc đó là cái đường Ngài ảnh hưởng cho chúng sanh, chúng sanh biết đi theo được đó, thì mới gọt rửa được cái nghiệp của mình tại thế. Mình tạo những cái chuyện hư ảo không xứng đáng, làm cho mình tâm tối, cái đó là mình phải gọt rửa. Chứ ông Phật đâu có làm cho mình. Nhiều người thờ ông Phật, cứ ông Phật, ông Phật đâu có độ được. Nếu ông Phật độ mấy ngàn năm, độ biết bao nhiêu lên thiên đàng, mà tương lai nó làm quỷ tại thế gian hoài. Thấy không? Độ không được, mình tự độ là được. Ngài đó cũng lấy cái thể sắc tứ đại này mà Ngài ảnh hưởng sửa chữa để đi tới mục đích. Thì bây giờ mình cũng có cái sắc thân tứ đại này mà mình sửa. Tứ đại là nước lửa gió đất này. Nếu không có nước lửa gió đất, không có sự sống. Thấy không? Cái sự sống đang tồn tại trong tâm tư của chúng ta. Bây giờ chúng ta sửa để hòa hợp với tứ đại. Chúng ta giải thoát cái gì mà không chịu sửa, không ai sửa cho mình được, không ai giúp.